Mặt trời buổi sáng gay gắt và cái khát không thể chịu nổi. Cơ thể tôi từ chối phục tùng. Tôi bước đi với cái giá của một sự cố gắng siêu nhân. Đâu đó trong vùng miền núi xung quanh Lemera, tôi đang trên đường đến bệnh viện. Giám đốc trường đại học của hội truyền giáo bước đi bên cạnh tôi. Địa hình khó khăn và con dốc thẳng đứng. Tôi không đi được nữa đâu, tôi nói, vẻ chán chường. Tôi dừng lại đây thôi. Không thể được đâu, người bạn đồng hành của tôi phản đối. Nắng sẽ giết chết anh mất. Hãy cố tiếp tục đi. Hôm trước, chúng tôi đã bắt chuyến xe buýt ở Bukavu. Xuống xe ở làng Sanze, chúng tôi hy vọng có đủ thời gian để đi bộ 20 km. Chặng đường ngăn cách giữa chúng tôi với bệnh viện trước khi đêm buông xuống. Rốt cuộc, cho là đã hơi muộn và chúng tôi sẽ không bao giờ đến được bệnh viện trước hoàng hôn. Sau một đêm nghỉ trong làng, chúng tôi lại lên đường ngay sáng hôm sau. Đi đến nửa đường, tôi đột nhiên bị một cơn khát khủng khiếp giáng xuống. Một cơn khát như chưa bao giờ tôi cảm thấy. Mỗi bước đi, tôi có cảm tưởng sức lực đã buông rơi tôi. Kiệt sức, tôi chuẩn bị bỏ cuộc. Anh phải tiếp tục thôi, vị hiệu trưởng khích lệ, dưới một cái nắng đang ngày càng như đổ lửa. Đã mấy ngày nay, trời không mưa và mặt đất hoàn toàn khô hỏng. Chúng tôi dừng lại trong niềm hy vọng sẽ nghe thấy tiếng chảy xào xạc đâu đó của một con suối nhỏ, nhưng chẳng ăn nhầm gì. Chúng tôi chìm vào một sự yên lặng tuyệt đối. Tôi cố ép mình bước đi, bàn chân này sau bàn chân kia, trong khi hai bắp chân tôi đau điếng. Chiểu theo nhịp độ và những bước đi nặng nề của mình, tôi không chắc chắn có thể đến được bệnh viện. Tôi không thể hình dung rằng thác nước lại khiến ta nhọc nhằn đến nhường ấy. Tôi đã vượt quá giới hạn chịu đựng của mình. Thế rồi, giữa trận cực hình như thế, mắt tôi đột nhiên nhìn chằm chằm vào những vết hằn sâu xuống nền đất. Chắc chắn rồi, đàn bò vừa gặm cỏ ở đây, bởi đó chính là dấu vết móng chân chúng mà tôi nhìn thấy đây. Những vệt khá sâu mà ở đó, trong bóng râm, dưới đáy các ốc nhỏ đó, vẫn còn đọng vài giọt nước. Tôi thọc tay vào và lấy ra được một ít, không nhiều để uống, nhưng đủ để làm ướt lưỡi. Bò lồm ngồm, tôi khiến chúng cạn kiệt, và sau vài phút, tôi cảm thấy đã lấy lại sức. Tôi đứng lên và lại tiếp tục bước. Tôi biết rất rõ rằng tôi sẽ gặp rắc rối với đường ruột và ngay khi đến bệnh viện, tôi sẽ phải dùng thuốc kháng sinh. Hết sức đơn giản thôi, bởi vì những vũng nước nhỏ xíu được chân bò tạo nên ấy còn chứa những thứ khác ngoài nước. Chuyện này xảy ra vào tháng Giêng năm 1984. Tôi vừa nhận bằng tốt nghiệp đại học y khóa 6 tháng trước. Ngay sau đó, tôi đã được nhận vào làm tại Lemera. Tôi cuối cùng đã là bác sĩ rồi. Vết mờ chủ yếu trên bức tranh đó là những vấn đề về nhà ở và phương tiện đi lại. Gia đình tôi vẫn còn lớn thêm nữa. Con gái Zawadi của chúng tôi đã chào đời và Madeline cùng các con ở với cha mẹ tôi ở Bukavu. Chúng tôi muốn được ở cùng nhau hơn, nhưng trong những điều kiện khi ấy thì không thể. Tôi ở lại trạm truyền giáo và tôi phải ở cùng với hai nhân viên khác. Mỗi người chúng tôi ở một phòng nhỏ, bếp và nhà tắm thì chung. Điều này có thể hiểu được nếu như trạm thiếu chỗ ở, thế nhưng lại không hề như thế. Số phòng ở và nhiều ngôi nhà vẫn còn trống. Thực ra, theo quy định thì chỉ những nhà truyền giáo mới có quyền được ở đó. Tương tự đối với xe cộ, chỉ những người da trắng mới có thể sử dụng chúng mà thôi. Và do tôi không phải là nhà truyền giáo, mà chỉ là một bác sĩ bản địa, một nhân viên, thế nên không có chuyện tôi được ở trong một ngôi nhà kia hoặc được sử dụng một trong những chiếc xe hơi của họ. Hậu quả của toàn bộ chuyện đó là vợ con tôi không thể đến sống với tôi ở trạm và để về gặp họ vào cuối tuần, tôi không có quyền được mượn một chiếc xe. Chính vì vậy mà một bác sĩ và một hiệu trưởng trường học bị buộc phải đi bộ băng qua đồi núi để đến nơi làm việc. Và cuối tuần nào thì cũng như vậy, trước tiên phải xuống làng để bắt xe buýt và sau đó một hoặc hai ngày lại đi ngược lên, tất cả đi và về là hơn 50 km. Nhưng lần này thì quá sức rồi, bị cháy vì nắng và phải uống nước pha phân bò. Tôi đánh giá rằng chuyện đã vượt quá giới hạn. Tôi báo cáo với ban lãnh đạo trạm rằng tôi không thể tiếp tục chịu đựng được những điều kiện sống này nữa. Thật là mất phẩm cách. Nhất là một số ngôi nhà vẫn bỏ trống. Gia đình tôi phải đến sống tạm, tại trạm. Và nếu như không thể dự tính được chuyện này, tôi sẽ buộc phải xem xét để tìm kiếm một công việc ở nơi khác. Tôi kiệt sức rồi. Tôi nói, tôi không thể tiếp tục như vậy nữa đâu. Cha tôi thường xuyên nói với tôi, Đức Thiên Chúa đôi khi bắt chúng ta phải chịu một số thiệt thòi, nên chờ đợi đến lúc người phát tín hiệu cho chúng ta. Thế thì, tôi có lẽ phải xem vấn đề nhà ở là ý nguyện của Thiên Chúa chăng? Xin lỗi, nhưng tôi cảm thấy mình không thể làm được điều ấy. Tình trạng này gặm nhấm tinh thần tôi, và không thể chịu nổi nữa. Trong lúc chờ đợi, chỉ có một người duy nhất có thể bẻ gãy quy định này, đó là Trin Rugigita, lãnh đạo phong trào Hạ Trần, một huyền thoại thực sự trong miền Đông Congo. Tôi đã đề nghị được nói chuyện với ông ấy, và tôi còn nhớ đã hơi e ngại khi đến gặp ông. Ông ấy sẽ phản ứng như thế nào đây? Thực lòng mà nói, tôi sợ rằng cả ông ấy cũng sẽ coi tôi như là một người đàn ông thiếu đức tin. Tuy nhiên, tôi vẫn lặp lại những gì tôi đã nói ở trạm truyền giáo. Tôi đã nghĩ đến việc tìm kiếm một công việc khác. Tôi nói thêm. Nhưng Ruhikita lắc đầu nói không. Trong mắt ông, vụ việc này không có vấn đề gì. Hãy tiếp tục làm việc ở Lemera và gia đình cậu sẽ đến sống với cậu. Tôi sẽ đảm nhiệm việc này. Ông chứng tỏ rất thấu hiểu, điều khiến tôi hơi ngạc nhiên. Việc ông ấy đã không coi tình hình này dưới một góc tuyệt đối tôn giáo cũng khiến tôi bất ngờ. Ông ấy đã hiểu vấn đề của tôi và sắp xếp để tìm ra một giải pháp. Ít lâu sau, gia đình tôi đã có thể dọn đến ở trong một ngôi nhà còn bỏ trống. Nhưng chuyện đã không chỉ dừng lại ở đây. Đã có những chuyển biến khác kéo theo sau, cũng quan trọng không kém. Quy định cũ đã được xem lại, điều ấy muốn nói rằng sẽ không còn sự khác biệt giữa các nhà truyền giáo và người dân châu Phi. Chấm dứt những biệt đãi, bắt đầu từ bây giờ, cho dù là nhà ở hoặc xe cộ, người nào cần đến chúng thì có quyền sử dụng. Tôi muốn nhấn mạnh rằng tôi không thấy trong quy định này có bất kỳ sự phân biệt chủng tộc hoặc thái độ thực dân nào. Tôi biết quá rõ những nhà truyền giáo. Đó chỉ là một quy chế và không có gì khác, dẫu nó có những thiếu sót. Đã được quyết định từ xa xưa và nó chưa bao giờ được sửa đổi. Nó vẫn có hiệu lực, được lưu hành và người ta đồng ý với nó và thói quen theo một khía cạnh nào đó. Mà trong chuyện này có lẽ là một phản ứng rất con người thôi. Tôi rất vui khi cuối cùng chúng tôi đã được đoàn tụ và khá tự hào về tôi. Sự cứng đầu của tôi đã cho phép khai mở sự thay đổi này, dẫu rằng tôi hẳn có thể đã phải trả giá rất đắt. Tôi biết rằng chúng tôi sẽ không ở lại Lemera mãi mãi, bởi vì sự lựa chọn tiếp tục theo đuổi học hành để đi sâu vào chuyên khoa của tôi đã được quyết định dứt khoát. Khi vị giáo sư của tôi ở Bujumbura được thông báo điều này, ông gọi điện thoại cho tôi ngay để cảnh báo. Cuộc sống cá nhân của cậu sẽ phải vất vả đấy. Không phải là tôi không biết số phận được dành cho các bác sĩ phụ khoa đâu. Ông nói ngay. Họ phải chịu những trắc trở trong đời sống hôn nhân. Nghề này để lại những vết tích và có nguy cơ đè nặng lên mối quan hệ của các bạn. Tình trạng thường trở nên không chịu nổi và kết thúc bằng vụ ly dị. Tôi đã chứng kiến những chuyện như vậy hơn một lần rồi. Sững người, tôi há hốc miệng. Cậu đã nói chuyện này với vợ chưa? Ông nhấn mạnh. Cậu cần biết cô ấy nghĩ gì? Tôi đã chưa bao giờ tự đặt câu hỏi này, nhưng tôi giả thiết là ông ấy biết rõ điều mình đang nói. Cậu nên bàn bạc với vợ về chủ đề này. Cô ấy phải ý thức được một sự lựa chọn nghề nghiệp như vậy có ảnh hưởng như thế nào. Và đó chính là điều tôi đã làm. Tôi đã giải thích cho Madeline lời cảnh báo của giáo sư. Em có nghĩ chuyện này có thể gây rắc rối cho chúng ta không? Không, cô ấy tuyên bố. Không hề hấn gì đâu nếu chúng ta vẫn giữ được sự tin tưởng nơi nhau. Madeline hiểu tường tận những ý định của tôi. Ngay từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, tôi đã chia sẻ với cô ấy những dự định của mình, tầm nhìn của tôi cho tương lai. Chắc chắn là tôi muốn trở thành bác sĩ rồi, nhưng có thể còn hơn thế nữa. Tôi muốn đứng về phía những người bị gạt ra khỏi ngoài lề xã hội, tố cáo những bất công. Chính thái độ như thế mà tôi đã quan sát được nơi Oswald Erland, vị bác sĩ người Na Uy ở Kaziba. Ông ấy đã là một nguồn cảm hứng đối với tôi, nhưng sẽ không có chuyện hành động riêng rẽ. Madeline phải tham gia vào dự án này. Tôi muốn có cô ấy bên cạnh mình. Tôi cần sự ủng hộ của cô ấy. Tôi coi nghề y như là một thiên hướng, một nghề nghiệp mà ta phải đam mê, và nó đòi hỏi sự dấn thân hàng ngày. Lúc đầu, tôi dự tính giúp đỡ những đứa trẻ yếu đuối, nhưng sau đó, tôi đã đến Lemera. Tại đây, tôi đã bắt gặp những người phụ nữ trong cảnh khốn cùng. Tâm tư rúng động, tôi đã quyết định đổi hướng bởi chẳng có ai quan tâm đến những phụ nữ ấy. Và theo một nghĩa nào đó, tôi sẽ không bỏ rơi những đứa trẻ. Tôi cũng sẽ chăm sóc chúng. Những cháu có nguy cơ chết trong bụng mẹ lúc chào đời, hoặc những đứa cháu do thiếu những chăm sóc y tế mà sinh ra đã bị dị dạng, thậm chí tật nguyền. Ngăn chặn cái chết và giảm nhẹ sự đau đớn vào lúc lâm bồn, đó chính là thiên hướng của tôi, và tôi đã sẵn sàng theo học tất cả những gì cần thiết để đạt tới điều đó. Tuy nhiên, sự cảnh báo của giáo sư đã làm dấy lên trong tôi đôi điều lo lắng. Thế nếu như thiên hướng của tôi lại không tương thích với một đời sống hôn nhân thì sao? Nhưng Madeline đã nhắc cho tôi nhớ thỏa thuận của chúng tôi, tin tưởng nơi nhau. Và cô ấy nhấn mạnh những lý do đã dẫn tôi đến chỗ có quyết định này. Chúng tôi sống cùng nhau ở Lemera, và nỗi đau đớn của những người phụ nữ đã đè nặng lên cô ấy, cũng hệt như đã đè nặng lên tôi. Việc này là cần thiết. Cô ấy nói, em sẽ đồng hành cùng anh. Ít lâu sau, tôi rời châu Phi lần đầu tiên. Đó là năm 1984, khi tôi 29 tuổi. Trước khi khởi hành, tôi có 2.000 đô la trong túi, toàn bộ số tiền tôi tiết kiệm được. Một nửa số ấy đã được sử dụng để trả tiền vé máy bay, phần còn lại sẽ giúp tôi sống. Sau một chuyến dừng ở Paris, tôi đã đến Angers. Khi ấy là tháng 10, và khi tôi vừa xuống khỏi máy bay, một làn gió buốt giá đón tiếp tôi. Nếu trời đã có thể lạnh ở Lemera, thì ở đây lại khác hẳn, một cái lạnh ẩm ướt thấm tận sâu vào xương tủy. Tuy nhiên, cần phải tương đối thôi, bởi vì không có bất kỳ so sánh nào với mùa đông của xứ Scandinavia, vốn luôn được các nhà truyền giáo gợi lên. Tôi ở Pháp để theo một khóa đào tạo ban đầu về sản khoa. Nếu qua được kỳ thi, tôi sẽ có thể tiếp tục học một cách thực sự. Và sau 5 năm, nếu mọi chuyện suôn sẻ, tôi sẽ trở về Zaire ở Lemera với chức danh bác sĩ chuyên sản phụ khoa. Nhưng trước hết phải qua được cửa ải đầu tiên đã, thành công phần nhập môn, phần này sẽ phải học trong 3 tháng. Và cho kỳ này, tôi có 1.000 đô la tất cả, và để trang trải cho tất cả. Khoản này chắc phải đủ cho tôi thuê một phòng khách sạn rẻ tiền, mua quần áo ấm, ăn uống và đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng. Tôi đã qua được kỳ thi lần đầu tiên mà không gặp khó khăn gì và có thể bắt đầu học chuyên ngành. Nhưng tôi hết tiền, tôi sẽ xoay sở thế nào đây? Với tấm bằng bác sĩ đa khoa và quá trình đào tạo ban đầu tại Pháp trong túi, tôi có thể tác nghiệp tại Pháp. Có một số nơi sẽ tiếp nhận tôi. Thấy thế, ngài giám đốc bệnh viện đại học đề nghị tôi thay thế ông trong những ngày cuối tuần, chủ yếu là các ca trực. Tuy nhiên, vẫn còn những trở ngại. Phương tiện giao thông. Do tôi ở xa bệnh viện, nên sẽ rất khó để nhanh chóng có mặt trong trường hợp cấp cứu, nhất là ban đêm. Anh vậy là không thể đi xe hơi được à? Ông hỏi tôi sau khi đã xem xét mọi khả năng. Đáng buồn là không ạ. Tôi nói và lắc đầu. Tình huống trở nên quá phức tạp. Khi ấy tôi quyết định hoãn học. Trước tiên tôi sẽ đi làm trong khoảng 1 hoặc 2 năm để dành tiền và sau đó tiếp tục khóa học của tôi. Theo triển vọng này, tôi đã thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Khóa học mà tôi theo cũng là nơi mà một bác sĩ đang tác nghiệp trong một bệnh viện nhỏ sẽ bắt đầu vào một chuyên ngành. Thế nên anh ấy đã đề nghị tôi thay thế vị trí của anh trong bệnh viện. Tôi đã nói chuyện anh với sếp của tôi rồi. Anh ấy nói, ông ấy muốn gặp anh. Sau đó tôi đã gọi điện cho Madeleine để chia sẻ tình hình với cô ấy. Anh phải làm kinh tế đã. Tôi thông báo với cô ấy. Nên trước tiên anh sẽ đi làm và khoảng kỳ học chuyên sâu lại sao? Có sao không? Không đời nào. Cô ấy đáp với vẻ phẫn nộ, khục khặc luôn miệng trên đường dây điện thoại từ Bukavu. Anh đến Pháp là để tiếp tục học, chứ không phải để làm việc. Hãy cố gắng hết mình đi. Hết mình ư? Anh không còn một xu nào. Anh không biết làm thế nào để sống qua ngày nữa. Thật là một tình huống khó xử. Tôi bị kẹt giữa sự khắc nghiệt của thực tế hàng ngày và những đòi hỏi của vợ tôi. Tôi không hề biết rằng sự ngạc nhiên vô tận đang đợi tôi ở một góc phố. Tôi đứng ở quầy thanh toán tiền trong một siêu thị. Tôi vừa trả tiền xong. Cầm lấy này. Cô Thu Ngân nói trong lúc chì cho tôi một tờ giấy. Hãy điền vào đây và thả nó vào chiếc hộp ở đằng kia nhé. Tôi liếc nhìn nhanh. Chuỗi siêu thị này sẽ tổ chức một lễ sinh nhật và các khách hàng được mời tham gia vào một chương trình quay sổ số. Chẳng mất gì khi tham gia vào trò chơi này, chỉ cần ghi rõ tên và địa chỉ ở mặt sau tờ giấy. Tôi xếp đồ vào túi. Theo dòng ký ức của tôi đã mua 6 quả trứng, 1 miếng thịt gà và 1 túi gạo. Sau khi đã điền xong tờ giấy, tôi thả nó vào trong cái hộp đặt ngay ở lối ra vào, gần như theo một phản xạ mà không hề để tâm đến nó. Tin chắc rằng thời gian lưu trú tại Pháp sẽ dài, tôi đã rời khách sạn để thuê một căn phòng trong một ngôi nhà không xa siêu thị. Tìm được nơi ở này đã khiến tôi mất khá nhiều thời gian. Tôi đã trả lời một số quảng cáo, nhưng khi đến hiện trường để xem nhà, dẫu chỉ cách 15 phút mà chúng tôi vừa trao đổi qua điện thoại, thì lúc nào cũng kết thúc bằng một điệp khúc. Đã có người thuê rồi. Và ngày hôm sau, cùng một đoạn quảng cáo ấy tái xuất hiện trên báo. Đương nhiên là mọi người phản ứng theo màu da của tôi. Có người châu Phi ở Angers, nhưng có thể cũng không nhiều đến thế. Và để cho một gã da đen bước vào nhà mình thì đã là một bước lớn rồi. Đây không phải là phân biệt chủng tộc tàn bạo mà tôi đã gặp. Tôi sẽ nói rằng mọi người sợ kẻ xa lạ thì đúng hơn. Thi thoảng, có những người đổi chỗ trong xe buýt khi tôi đến ngồi ở ghế bên cạnh. Nhưng tôi không bao giờ cảm thấy bị đe dọa trực tiếp. Không có bạo lực lẫn quất trong bầu không khí ở nơi đây. Sau nhiều lần tìm kiếm không thành công, tôi hiểu rằng cần phải thay đổi chiến lược để tránh tất cả những lần đi lại vô ích này. Ở cuộc gọi điện sau đó, thoạt tiên, tôi bắt đầu như thường lệ. Tôi tên là Dennis. Tôi đọc trên báo thấy rằng ông có một phòng cho thuê. Đúng thế. Người đàm thoại với tôi đáp lại bằng một giọng dễ mến. Đã có 2 sinh viên khác trong nhà rồi. Trong đó có một người con trai Dominic của tôi. Mỗi người có một phòng ngủ riêng, nhưng chung nhau phòng bếp, phòng khách và phòng tắm. Một phòng thứ 3 vẫn còn trống. Anh có muốn đến xem không? Ngay hôm nay à? Vâng, đồng ý nhé. Cứ như vậy nhé. Và lần này, tôi Tôi ngay lập tức nói thêm. Nhưng trước khi có bất kỳ quyết định gì, tôi phải nói cho ông biết một điều. Tôi là người da đen. Không thành vấn đề. À, tên tôi là Paul. Anh định tạt qua đây vào lúc mấy giờ?
Vài ngày sau, tôi chuyển chỗ ở đến căn nhà này. Ngày mà tôi từ siêu thị trở về với những quả trứng, thịt, gà và gạo, thì tôi ở đó đã được một tuần. Dần dần, sự nản chí đã chiếm thế thượng phong. Chừng nào mà các vấn đề tài chính của tôi còn chưa được giải quyết, thì tương lai của tôi sẽ vẫn còn bấp bênh. Tôi hy vọng có thể làm việc bán thời gian bên cạnh việc học hành của tôi. Nhưng tôi đã chẳng tìm thấy gì ngoài những buổi trực thai cuối tuần. Chúng đòi hỏi một phương tiện đi lại nhanh chóng. Cũng còn có lời đề xuất của người bạn đồng học thay thế anh ta trong cái bệnh viện nhỏ ấy. Đây có thể là giải pháp thực tế nhất, nhưng điều đó có nghĩa là phải bảo lưu việc học. Một tuần sau, ngày tôi ghé thăm siêu thị và vụ tombola nổi tiếng đó, tôi ra mở hộp thư. Giữa những tờ gặp quảng cáo, có hai phong bì đánh dấu thư máy bay đến từ châu Phi. Một phong bì trắng đóng dấu bưu điện Pháp. Ngồi bên bàn trong bếp để mở những lá thư này, trước tiên chọn lá cuối cùng. Nó kêu gọi trí tò mò của tôi, bởi nó không đề bất cứ tên người gửi nào. Tôi rút lá thư ra, cái logo quen thuộc thu hút ánh nhìn của tôi. Đó là logo của siêu thị trong phố. Sau đó, tôi đọc đến phần lời. Chỉ có vài dòng, nhưng những câu trong thư xui tôi đọc đi đọc lại nhiều lần. Tôi muốn chắc chắn rằng tôi đã hiểu rõ, và đó không phải là một lời quảng cáo ngụy trang như ta vẫn thường gặp. Cuối cùng, tôi phải thừa nhận rằng đó không phải là mơ. Nếu không, làm sao người gửi lại có thể biết được địa chỉ của tôi chứ? Tôi mới đến đây được vài ngày, và ngoại trừ sếp của tôi ở bệnh viện, tôi đã chỉ cho thông tin địa chỉ mới này một lần duy nhất trên tờ mẫu mà cô Thu Ngân ở siêu thị đã mời tôi điền vào. Thế nên, bức thư mà tôi cầm trên một bàn tay đang càng ngày càng lẫy bẫy, chỉ có thể là thật mà thôi. Bức thư thông báo rằng tôi là người trúng giải duy nhất dành về một chiếc Renault mới tinh màu trắng vào dịp sinh nhật của chuỗi siêu thị này. Mắt dán vào lá thư, đầu tôi chao đảo. Ngay lập tức, tôi hiểu rằng tôi đã không chỉ giành được một chiếc xe hơi, mà tôi còn tìm được giải pháp cho các vấn đề của tôi. Tôi sẽ có thể di chuyển nhanh chóng, và chẳng mấy nữa, sẽ có thể nói với sếp của tôi, vâng, tôi có thể làm việc trong những ngày cuối tuần. Nhưng tôi không thể ngăn mình dẫn giải bức thông điệp này. Tôi tin rằng tất cả những chuyện đó đã không phải là ngẫu nhiên đâu. Ai đó đã can thiệp vào cuộc đời của tôi và đã đặt tôi đi đúng con đường của mình. Tôi ở Pháp là để chuẩn bị cho một sự nghiệp cao cả, giúp đỡ những người phụ nữ phải chịu đau đớn trong vùng miền núi ở Lemera. Đấng tạo hóa đã không thì thầm vào tai tôi, người đã kêu rất to để tránh mọi sự hiểu lầm. Một nữ bệnh nhân mở cửa phòng khám của tôi rồi dừng sững ở ngưỡng cửa. Ánh mắt cô ấy biểu lộ rõ sự ngạc nhiên. Ờ, tôi xin lỗi. Cô ấy nói, tôi nhầm bác sĩ rồi. Người phụ nữ ấy chỉ khoác một chiếc áo blues khám bệnh sau khi đã cởi bỏ trang phục trong một phòng thay đồ. Cô ấy đã nghe thấy tiếng một nữ y tá gọi tên. Bà đến khám với bác sĩ nào? Tôi hỏi trước khi cô ấy kịp khép cửa lại. Bác sĩ Minquest. Cô ấy đáp. Đúng rồi, bà đã có hẹn với chính tôi đấy. Bác sĩ Minquest. À, tôi đã nghĩ có hẹn với một bác sĩ người Ba Lan. Không, bà không làm đâu. Tôi chính là người mà bà sẽ gặp đấy. Mời bà vào. Tôi đoán được tại sao cô ấy lại phản ứng như vậy. Ý tưởng để một bác sĩ phụ khoa da đen khám bệnh khiến cô ấy hơi e ngại. Tôi tiến lại gần, nhẹ nhàng đỡ cánh tay cô ấy và nói, đến đây nào, bà sẽ được bác sĩ Mikwes chăm sóc tốt hệt như bác sĩ Mikwes thôi. Tôi hứa với bà đấy. Hy vọng là vậy. Cô ấy nói bằng một giọng yếu ớt trong lúc
khép cánh cửa lại. Giai thoại này diễn ra vào năm thứ hai tôi ở Pháp. Vào thời kỳ ấy, tôi đã có cảm giác rằng vận may từ giải Tombola ấy đã kích hoạt một phản ứng dây chuyền. Các sự kiện vui cứ kéo theo nhau. Tôi làm việc với tất cả niềm hân hoan. Tôi nhận được những lời khích lệ từ giám đốc bệnh viện. Quá trình nghiên cứu cao học của tôi trôi chảy đúng như đã được kỳ vọng. Ít thời gian sau vụ chiếc xe hơi, tôi đã nhận được một cú điện thoại từ một nữ y tá người Thụy Điển, tên là Ingrid Åkerström. Cô ấy đã làm việc với tôi ở phòng phẫu thuật Lemera. Nghe phong phanh tôi gặp khó khăn về tài chính, cô ấy suy đoán rằng việc học hành của tôi sẽ bị ảnh hưởng và có thể tôi sẽ buộc phải hoãn lại. Tôi có thể giúp được anh không? Cô ấy đề nghị tôi. Tôi sẽ rất vui được làm chuyện này. Cho việc học tiếp chuyên khoa sản của tôi, bộ đã đặt những điều kiện. Tôi phải tìm được nhà tài trợ ở ngoại quốc. Chẳng có quy định nào liên quan đến nguồn gốc số tài chính này, nhưng cá nhân hoặc tổ chức ấy phải cam kết trong một thời kỳ tương đối dài và bảo lãnh cho các chi phí học tập. Số tiền đó là bao nhiêu? Ingrid hỏi. 300 đô la một tháng, tức 1.800 franc. Tôi giả thiết là phải đưa chứng từ chính thức chứ nhỉ? Đúng thế. Được. Anh có thể tìm được biểu mẫu này và gửi cho tôi chứ? Đồng ý. Vậy là Ingrid chấp nhận là người bảo lãnh cho tôi. Nhưng cô ấy làm thế nào để có được tiền đây? Tôi sẽ đề nghị gia đình và bạn bè trợ giúp. Cô ấy trấn an tôi. Đó không phải là vấn đề đâu. Sẽ ổn thôi. Điều quan trọng đó là anh tiếp tục các dự án của mình. Thêm một lần nữa, tôi đã băng qua một cánh cửa mà lúc đầu tôi thấy có vẻ quá chật hẹp. Tôi đã có thể bắt đầu khóa học của mình. Một năm sau, Madeleine và các con đến với tôi. Giữa khoảng thời gian ấy thì tôi đã trở nên rất thân thiện với chủ ngôi nhà và tôi không ngạc nhiên khi họ đề xuất cho chúng tôi thuê toàn bộ căn nhà. Việc gia đình đến ở cùng chúng tôi tại Pháp là điều cần thiết. Nếu phải sống xa nhau trong suốt những năm tháng tôi du học này, thì chúng tôi sẽ trở thành những kẻ xa lạ đối với nhau. Tôi không dám hình dung điều gì sẽ xảy ra khi tôi trở về nước. Có thể là đoạn kết của vợ chồng tôi và cả mối quan hệ với các con nữa. Tôi sẽ quay về Zaire với trải nghiệm của một thế giới khó khăn để chia sẻ với họ. Nhưng khi họ đã đến đây, mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều ngược lại. Đợt lưu trú này tại Pháp đã củng cố vững chãi gia đình tôi. Ngày mà chúng tôi trở về, không ai phải tự hỏi xem người kia đang nói về cái gì. Sự ủng hộ của Ingrid cũng có nghĩa là tôi sẽ vừa có thể kết hợp làm việc và học tập mà vẫn chu cấp được những nhu cầu cho gia đình. Khi chúng tôi ở Pháp được 3 năm thì Hội Truyền giáo Hạ Trần ở Thụy Điển thông báo rằng họ sẽ thay thế Ingrid để đỡ đầu tài trợ cho tôi. Ingrid vậy là kết thúc điều mà cô ấy đã cam kết. Và điều đó cho phép Madeleine hoàn thành chương trình đại học của chính mình. Cô ấy theo một khóa đào tạo y tá trong ngành y học nhiệt đới, với ý tưởng củng cố thêm sự đồng hướng của chúng tôi bằng cách rót thêm vào đó một chút về nghề nghiệp. Trong tất cả những năm tháng này tại Pháp, chúng tôi đã có một cuộc sống mà tôi có thể cho là hoàn hảo. Chúng tôi được sống giữa bầu không khí bè bạn và gia đình tôi còn nới rộng hơn nữa với một bé gái Cilie, đứa con thứ ba của chúng tôi. Các mối quan hệ với chủ nhà của chúng tôi thì cực kỳ thuận lợi. Tôi hiếm khi gặp được những con người thân thiện và ân cần đến vậy. Họ gần như nhận chúng tôi là người thân. Chúng tôi hợp thành một đại gia đình và họ dạy chúng tôi rằng ta có thể cho đi mà không nhất thiết phải là người giàu có. Bằng cách chi tiêu ít cho bản thân thì vẫn luôn có khả năng chia sẻ với những người khác. Mỗi lần chúng tôi ăn cùng nhau, tôi để ý thấy rằng họ không bao giờ để lại gì trên đĩa của họ. Thậm chí, họ còn dùng một mẩu bánh mì để thấm hết chỗ nước sốt còn lại cho đến tận khi đĩa đã sạch bóng. Có lẽ đó là phong tục ở các quốc gia Nam Âu, nhưng tôi thấy họ hơi phóng đại một chút, và một hôm tôi đã không thể ngăn mình đặt câu hỏi với họ. Câu trả lời có vẻ hiển nhiên. Họ đã lớn lên trong suốt thời kỳ cuộc đại chiến thế giới thứ hai, và những từ thiếu thốn và đói không có gì gọi là trừu tượng đối với họ. Chỉ một củ khoai tây nhỏ thôi thì cũng có giá trị rất nhiều khi ta chẳng có gì khác. Do trải nghiệm này nên họ không thể chấp nhận bất kỳ sự lãng phí nào. Lũ trẻ ngày nay không biết những chuyện đó. Chúng lãng phí vô cùng và ngày càng nhiều. Nhưng với chúng tôi, những người đã sống qua chiến tranh, sự điều độ đúng mực đã ngấm vào máu rồi. Jacques, nữ chủ nhà của chúng tôi, giải thích. Tôi nhắc lại, những mối quan hệ với gia đình này tuyệt vời hết sức. Giữa chúng tôi và họ, sự thấu hiểu đến một cách tự nhiên. Và khi tôi đề cập những khó khăn mà người dân Nam Kivu gặp phải, thì tôi không cần phải miêu tả tỉ mỉ. Những người bạn Pháp của chúng tôi vốn chưa từng đặt chân đến đó, nhưng họ đã hiểu tường tận những gì tôi kể cho họ nghe. Khi chương trình học của tôi sắp kết thúc, chúng tôi bắt đầu đề cập đến tương lai. Liệu có thật sự phải quay về Zaire không, trong khi chúng tôi đã thích ứng rất tốt với đời sống ở Pháp? Em rất muốn ở lại, Madeleine nói. Nhất là vì lũ trẻ, em nghĩ đến chuyện học hành của chúng sẽ tốt hơn khi chúng được theo học ở đây. Chắc chắn sự lựa chọn này hoàn toàn có thể thực hiện được. Bệnh viện nơi tôi tác nghiệp không đòi hỏi gì hơn là tôi ở lại và tặng cho tôi số tiền lương cao gấp 100 lần số lương đang đợi tôi ở Zaire. Chúng tôi đã gây dựng và phát triển các mối quan hệ xã hội và chắc chắn chúng tôi sẽ có một đời sống thoải mái. Dẫu vậy, tôi không thể quyết định ở lại. Chúng tôi không được quên lý do mà vì nó chúng tôi đã đến đây. Khi định cư vĩnh viễn tại Pháp, tôi hẳn sẽ phải phản bội lời nói của mình. Tôi phải kết thúc khóa đào tạo chuyên sâu và quay trở lại Lemera. Đấy chính là những gì đã được thỏa thuận. Bây giờ, tôi đã đi hết đoạn đường. Tôi không được chỉ nghĩ đến chính lời hứa của mình, mà còn phải nghĩ đến tất cả những ai đã tin tưởng nơi tôi và đã xoay sở để biến chuyến đi này thành có thể. Khi ở lại đây, đồng nghĩa với việc tôi đã lừa họ. Hơn nữa, nước Pháp không cần tôi. Chỉ riêng trong vùng Angers đã có đến 35 bác sĩ phụ khoa, và chẳng mấy nữa tôi sẽ cảm thấy mình là người thừa. Bù lại, sẽ vô cùng bổ ích. Tôi đã không quên điều đó khi chăm sóc và giúp đỡ những phụ nữ trong vùng miền núi Lemera. Ở châu Âu, tôi sẽ không bao giờ cảm thấy cùng những cảm xúc như thế. Tôi tin chắc điều đó. Em có thể ở lại đây cùng với bọn trẻ, và thi thoảng anh đến thăm mẹ con em, Madeleine đề nghị. Chúng tôi đã thảo luận và nhanh chóng đi đến kết luận rằng kế hoạch này không trụ được. Quá phức tạp và quá đắt đỏ. Cuối cùng, chúng tôi đã hiểu ra rằng cả nhà đều trở về là sự lựa chọn duy nhất hợp lý. Trước khi quay trở về nước, tôi nhất định muốn thông báo cho các bệnh nhân của tôi về chuyến ra đi này. Trong những ngày cuối cùng ở bệnh viện, một trong số họ đã mang đến tặng tôi hoa và bánh gato tự làm. Đó chính là người phụ nữ đã ngỡ bác sĩ là một người Ba Lan và đã không thể che giấu sự dè chừng của mình khi phát hiện tôi là một người châu Phi. Cô ấy vẫn là bệnh nhân của tôi, và thậm chí chúng tôi đã thiết lập được một tình bạn. Sau 6 tháng, cô ấy còn đem cả đứa con gái đã trưởng thành đến khám bệnh ở chỗ tôi. Và một quý sau thì lại chính là em gái cô ấy được tôi đón tiếp tại phòng mạch của tôi. Tôi thật sự muốn cảm ơn ông, người phụ nữ ấy nói vào lúc tiễn biệt. Ông là người da đen đầu tiên mà tôi đã thực sự làm quen. Và tôi cảm phải thú nhận rằng trong lần đầu tiên gặp chúng ta, tôi đã hơi bị sốc. Bình thường mà nói thì những người Ba Lan không có làn da đen. Nhưng tất cả những định kiến của tôi đã tan biến hết rồi. Ông đã làm hết sức mình để tôi cảm thấy thoải mái trong các buổi khám bệnh. Tôi chưa bao giờ gặp một bác sĩ như ông. Giờ ông ra đi rồi, ông có thể tư vấn cho tôi một bác sĩ phụ khoa khác không? Kỳ lưu trú tại Pháp của chúng tôi điểm xuyết rất nhiều các sự kiện mà chúng có lẽ sẽ ghi dấu ấn trong đời tôi. Việc trúng thưởng chiếc xe hơi ấy có lẽ đã quyết định tất cả. Hôm đó, rất nhiều vấn đề đã được giải quyết cùng một lúc. Tôi đã diễn giải tin tốt lành này như một dấu hiệu rất rõ ràng. Tôi nhất định phải theo kế hoạch ban đầu. Ngay cả hôm nay đây, tôi vẫn nghĩ đến thời kỳ ấy. Tôi nghĩ đến ý nghĩa mà chiếc xe hơi đem lại nhiều hơn là đến chính bản thân nó. Câu chuyện này nhắc tôi nhớ rằng không phải ngẫu nhiên mà tôi đã chọn nghề thầy thuốc. Có một ý nghĩa nấp sau tất cả những chuyện ấy, và tôi sẽ không bao giờ có thể hành động chống lại định mệnh này. Thế nhưng, đó lại là điều suýt xảy ra. Một ngày trong tháng 9 năm 2011, hôm đó tôi đã nhận được những lời đe dọa mà tôi không thể không coi chúng là nghiêm trọng. Tôi phải chọn lựa. Sự hăm dọa đó đánh dấu đoạn đường đầu của một giai đoạn xáo trộn mới đối với gia đình và cả gia đình. Và 13 tháng sau, vào tháng 10 năm 2012, tôi là nạn nhân của vụ khủng bố, và chính nó đã buộc chúng tôi phải trốn khỏi Bukavu. Tôi coi việc đã sống sót qua vụ khủng bố này là một điều kỳ diệu, một trong những rất nhiều điều kỳ diệu khác. Thứ Tư, ngày 21 tháng 9 năm 2011, đồng hồ vừa điểm 21 giờ được ít phút, tôi đang có mặt tại nhà hàng ở tầng trệt tòa nhà Waldorf Astoria ở Manhattan, New York. Trước mặt tôi xuất hiện một cá thể rõ ràng là Kinshasa phái đến. Nhìn thẳng vào mắt tôi, hắn nói những lời khiến máu tôi đông lại. Thông điệp của hắn không còn có thể rành mạch hơn. Đó là một sự đe dọa công khai. Hắn đề nghị tôi một điều phải lựa chọn và nói thêm rằng tương lai của tôi đều phụ thuộc vào đó. Không bao giờ tôi hình dung rằng một ngày nào đó lại thấy mình mắc kẹt trong một tình huống như vậy. Tôi hoảng hồn, sợ hãi khiến tôi tê liệt. Không thể coi nhẹ những lời nói của người đàn ông ấy được. Lần này, mối đe dọa là nghiêm túc rồi. Ngày hôm sau, tôi được mời đến tham gia một cuộc gặp gỡ ở hội nghị thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc bàn về bạo lực tình dục trong thời gian diễn ra chiến tranh. Một phiên họp ở cấp cao nhất với sự có mặt của nhiều nguyên thủ quốc gia và nhiều nhân vật quan trọng khác cũng được mời tham gia. Tổng thống của nước chúng tôi, Joseph Kabila, cũng có mặt trong danh sách khách mời. Nhưng việc ông đến dự vẫn chưa được xác nhận. Chương trình của tôi đã được thông báo. Trước tiên là tham gia vào một nhóm thảo luận, sau đó là một cuộc họp báo, và cuối cùng trả lời những câu hỏi nếu có. Người đàn ông ngồi đối diện tôi càng ngày càng đưa ra nhiều đề nghị cụ thể hơn. Tốt hơn cả với tôi là từ chối cuộc gặp gỡ này, bởi vì những câu chuyện của tôi sẽ làm mất uy tín của Tổng thống. Khi mà Tổng thống còn phải tham dự phiên họp Đại hội đồng trong ít thời gian nữa. Tôi bị mắc kẹt. Lên tiếng, tôi sẽ buộc phải viễn xứ. Khi tự vắng mặt, tôi có thể trở về nước và tiếp tục làm việc ở đó. Nhưng từ bỏ chuyện tôi phát biểu trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc và sau đó trở về nhà. Trong trường hợp đó, cuộc sống của tôi sẽ chỉ còn như bám trên đầu sợi tóc. Tóm lại, đó là những gì mà đại diện của chính phủ muốn tôi hiểu. 2 giờ nói chuyện ở Waldorf Astoria, mà trong suốt khoảng thời gian đó, ông ta gỡ bỏ từng điểm một trong sự cam kết của tôi về việc cứu giúp những người phụ nữ bị đày đọa. Chúng tôi biết tất cả những lời tuyên bố của ông về Congo. Ở các nơi khác, các công dân làm tất cả mọi điều có thể để đẩy hình ảnh của đất nước họ lên. Còn ông thì đã làm chuyện ngược lại. Tôi biết ông ta giữ một vị trí quan trọng trong chính phủ và chính ta có gốc gác từ một vùng của Congo mà ở đó người ta sẵn sàng giải quyết các xung đột bằng bạo lực. Tổng thống đang ở trong khách sạn này và tôi hiểu rằng ông ấy đang có mặt tại đó. Toàn bộ vụ dàn cảnh này có mục đích khiến tôi bối rối và gieo rắc sự sợ hãi. Một người khác cũng tham dự cuộc trò chuyện này. Đó là một cán bộ ngoại giao của Congo làm việc tại Liên Hiệp Quốc mà tôi đã quen biết từ lâu. Ông ấy đã theo dõi cuộc tranh luận của chúng tôi. Làm sao ông ấy lại không ngạc nhiên khi chứng kiến những đe dọa được cải trang chút ít này chứ? Cả ông ấy cũng cảm thấy bị rúng động. Chúng tôi cùng nhau rời nhà hàng và đi bộ dưới trời mưa để quay về khách sạn. Tôi không thể tìm ra từ để nói. Tôi choáng váng. Nhưng rất nhanh, tôi trấn tĩnh được. Tôi liên hệ với Margot Wallstrom để kể cho bà ấy về cuộc gặp gỡ ở Waldorf Astoria. Sau một hồi dài im lặng, bà ấy thốt lên. Sao lại có thể thế được? Việc tôi tham gia vào cuộc họp của bà hình như là có vấn đề rồi. Tôi nói với bà ấy. Đúng thế, nhưng không thể tin nổi. Tôi có cảm tưởng rằng những ai đứng sau tất cả những chuyện này đã rất dứt khoát và sẽ chuyển những lời đe dọa thành hành động. Vào thời kỳ đó, Margot Wallstrom là biệt phái viên của Liên Hiệp Quốc trong những vấn đề liên quan đến bạo lực tình dục trong các cuộc xung đột có vũ khí, thế nên bà ấy đảm nhận phiên họp sẽ diễn ra vào ngày hôm sau. Chúng ta đang dính dáng đến những người có trí nhớ rất lâu. Tôi nhắc nhở Margot Wallstrom. Tôi muốn trở về Congo và tiếp tục làm việc. Tôi thấy trong những điều kiện này buộc phải hủy phần tham gia của tôi vào cuộc hội thảo này. Tôi thông báo cho vị đại diện chính phủ về việc này. Tôi đã không chỉ bị xáo động mà còn rất thất vọng. Bởi vì tôi đã dự định bày tỏ ý kiến của mình về những vấn đề nghiêm trọng đang khiến cho miền đông Congo bị rung chuyển. Tôi đã có ý định đưa ra những giải pháp để vượt qua chúng. Nhưng như thường lệ, quan điểm của tôi hình như không khiến các nhà lãnh đạo đất nước tôi quan tâm. Việc tôi hủy bỏ bài phát biểu của mình đã không làm tan đi những lo lắng nơi Margot. Trong mắt bà ấy, hiểm nguy chưa hề biến mất hoàn toàn. Những gì chúng tôi có thể làm đó là đề nghị các lực lượng của Liên Hiệp Quốc ở Bukavu tăng cường sự giám sát xung quanh nơi ở của ông khi ông quay trở về. Bà ấy nói, ngày hôm sau, tôi tham gia một buổi lễ diễn ra tại Sheraton New York Towers, một khách sạn nằm trên đại lộ Spiritia Avenue. Tôi là một trong số 6 người được trao giải Global Citizen Award, một phần thưởng được trao bởi một tổ chức do Tổng thống Bill Clinton sáng lập. Giải thưởng nhằm tôn vinh công việc mà tôi và các đồng nghiệp thực hiện để giúp đỡ và chăm sóc những người phụ nữ là nạn nhân của bạo lực tình dục. Gần 1.000 người đã đến dự, các nghệ sĩ, diễn viên điện ảnh, các nhà nghiên cứu, các nam nữ chính trị gia. Tôi đã chuẩn bị rất tỉ mỉ bài diễn văn cảm ơn của mình. Đây là lần đầu tiên tôi sẽ phát biểu bằng tiếng Anh. Một huấn luyện viên đã giúp tôi. Chúng tôi đã làm việc với những ngữ điệu và đoạn dừng để cho bài phát biểu được hiểu thấu đáo. Tôi thấy hình như mỗi âm tiết đều mang tầm quan trọng của nó. Đầu tiên, tôi nhấn mạnh cho mọi người rằng tôi nhận giải thưởng này với một tâm trạng khó diễn đạt. Quý vị trao cho tôi giải thưởng này vì một thứ mà lẽ ra nó không nên tồn tại. Tôi và các đồng nghiệp của mình được đào tạo cho những nhiệm vụ khác. Tôi giải thích với họ. Sau đó tôi nói về sự vận hành của bệnh viện, về tình trạng của những người phụ nữ trong hai tỉnh của Kivu và về cảm tưởng của tôi, thi thoảng về giảng đạo trong hoang mạc. Vào cuối bài phát biểu, tôi cầu xin toàn thể cử tọa hãy hành động. Tình hình chắc chắn là phức tạp. Tôi giải thích. Nhưng ở sâu trong lòng mình, quý vị cũng biết rõ như tôi rằng chúng ta có thể tìm ra một giải pháp. Tất cả chúng ta có thể góp phần mình vào đó. Tôi tin chắc rằng mỗi người với trình độ của riêng mình đều đóng một vai trò qua hành động của mình hoặc sự thờ ơ. Quý vị là những người có mặt tại đây tối hôm nay. Quý vị đều có những kỹ năng, những nguồn lực, những kiến thức và quyền lực để đóng góp vào việc giải quyết những vấn đề ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Sự giúp đỡ này có thể được thể hiện dưới nhiều hình thức, từ ủng hộ vật chất cho bệnh viện đến một công việc vận động hành lang để các chính sách và chiến lược thay đổi với đất nước chúng tôi cũng như trên bình diện quốc tế. Tôi rời mắt khỏi bài diễn văn của mình để nhìn xuống cử tọa. Trong số những nhân vật nổi tiếng, tôi nhận ra nữ danh ca Barbara Streisand, thủ tướng của Zimbabwe, ngài Morgan Tsvangirai, hoặc còn có Dana Karan, nhà thiết kế thời trang. Thế nên chúng ta hãy cùng tìm kiếm những giải pháp và làm hết sức mình có thể, bởi những người phụ nữ Congo không cần lòng thương hại của quý vị, họ mong muốn quý vị hành động. Và nếu tôi có một quyền ước được nói ra, thì đó là mỗi người có mặt tại đây ngày hôm nay sẽ mang đến viên đá của mình để xây dựng một ngôi đền. Tôi đã nhận được một tràng pháo tay vang dội. Mọi người đứng dậy, và khi tôi rời bục, Bill Clinton tiến về phía tôi. Bài diễn văn của tôi đã khiến ông rất xúc động. Ông ấy thú nhận điều ấy sau khi đã bắt tay tôi. Sau đó, tất cả mọi người tụ họp ở Salon Xanh, nằm ở sau phòng họp. Trong số những người được trao giải tới đó, có nam danh ca Sting. Ông ấy và phu nhân, diễn viên Trudy Starrer, đã dấn thân vào chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới và đã được giải thưởng này chào đón. Ông đã nhận được giải này vì một sự nghiệp lớn lao. Sting nói với tôi, nam diễn viên Morgan Freeman cũng có mặt ở đó với nụ cười dịu hiền mà ta đã biết trong những bộ phim. Ông đã làm một công việc phi thường. Ông ấy thốt lên. 2 giờ trước đó, hầu như không ai biết tôi là ai. Lúc này, tất cả đã thay đổi. Tương phản làm sao? Chắc chắn bài phát biểu của tôi đã khiến cử tọa xáo động và ai cũng muốn đến chúc mừng tôi. Nhưng cũng tương phản làm sao so với những gì diễn ra hôm trước và những giọt mồ hôi lạnh mà tôi đã cảm nhận được. Đó là những cái ôm hôn và vỗ vai không dứt. Tôi có một niềm hy vọng duy nhất rằng điều ấy sẽ chuyển thành cái gì đó cụ thể tại hiện trường. Trở lại Bukavu, tôi biết rằng cuộc sống của tôi sẽ không còn như trước nữa. Vụ cảnh báo ở Wondo, Austria đã khiến tôi suy nghĩ. Tôi hiểu rằng tôi cần phải hết sức cẩn thận. Vợ tôi đã thường xuyên cảnh báo. Hãy nghĩ kỹ đến những gì anh nói nhé. Điều ấy có thể gây nguy hiểm đấy. Dẫu vậy, sau vài giờ ở phòng mổ, thì sự bất lực và giận dữ lại nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Tôi thuộc những người nói bằng trái tim mình. Điều ấy có thể gây nên những hậu quả nặng nề, không chỉ đối với tôi mà còn đối với cả gia đình tôi. Tôi còn giữ vài kỷ niệm đau đớn trong chuyện này. Ví dụ như ngày hôm ấy, con gái lớn Zawadi của chúng tôi, khi đó mới 16 tuổi, đi học về mà nước mắt đầm đìa. Nó kể cho chúng tôi nghe bố của một đứa bạn gái cùng lớp vừa bị sát hại. Ông ấy đã thẳng thắn phát biểu ý kiến của mình một cách công khai. Chuyện diễn ra vào cuối những năm 1990. Chúng tôi khi ấy đang bị Rwanda chiếm đóng. Một danh sách đen chép tên của những ai bị coi là những kẻ quấy rầy lưu hành. Đó là một bí mật polytunnelle. Trong danh sách cho thấy tôi sẽ là người kế tiếp. Zawadi cầu khẩn tôi chuyển nhà đi khỏi Bukavu. Con không muốn mất bố đâu. Nó nói thêm. Nhưng tình hình vào đầu năm 2000 còn đáng lo ngại hơn. Chúng tôi chứng kiến những hành vi đầu tiên của bạo lực tình dục trong vùng. Chúng nhanh chóng lan rộng hệt như một nạn dịch. Và đó chính là thời kỳ tôi bắt đầu báo động đến thế giới bên ngoài. Khi ấy, tôi nhận được những đe dọa cụ thể. Vợ và các con gái của tôi sẽ phải chịu chung số phận như những người phụ nữ mà chúng tôi đang cứu chữa và điều trị tại bệnh viện. Những kẻ hăm dọa đã tìm thấy điểm nhạy cảm của tôi, gia đình. Tôi có cảm tưởng bị mắc kẹt trong một ngôi nhà đang bị cháy, nhưng không có lối thoát ra. Tôi gọi cho vợ con nhiều lần trong ngày để đảm bảo rằng họ vẫn bình an vô sự. Và đôi khi họ không nghe máy thì tôi phát điên vì hoảng sợ. Và tôi tự vấn về việc tiếp tục công việc. Tôi nhớ rằng chúng tôi đã thảo luận điều đó ở nhà. chúng tôi sẽ rời Bukavu, thậm chí còn có thể rời khỏi đất nước. Cuối cùng, chúng tôi đã quyết định ở lại, bởi vì khi chạy trốn, nghĩa là chúng tôi nhân nhượng trước bạo lực và các lực lượng hung thần. Cội rễ của chúng tôi ở chính nơi đây, và đó cũng là cuộc sống của chúng tôi. Hãy tiếp tục công việc của bố đi. Vợ và các con tôi cùng một giọng cất lên. Chúng con và mẹ sẽ ở bên cạnh bố. Ở đây, đương nhiên chúng tôi ở trên một mảnh đất rất nhạy cảm. Tôi yêu gia đình tôi và ngược lại. Tất nhiên, tôi thấu hiểu nỗi sợ hãi của họ. Nhưng có tồn tại một nơi nào đó mà ta thật sự được an ổn không? Theo ý tôi, sự an toàn là một khái niệm hoàn toàn tương đối. Nhắm mắt, bịt tai và không làm gì cũng không đồng nghĩa với việc ta tránh xa được mọi nguy cơ. Ngược lại, có thể còn nguy hiểm hơn nhiều nếu ta thụ động. Cái chết có thể đợi bạn ở chỗ rẽ và chắc chắn kéo theo nhiều người ở quanh bạn. Tôi hẳn có thể sống lưu vong trong một quốc gia phương Tây, ngồi đỉnh đạt trên một chiếc ghế bành, với một tách cà phê trên tay và cảm thấy mình không bị nguy hiểm. Vấn đề về an toàn của tôi không còn phải đặt ra nữa. Nhưng trong kịch bản ấy, tôi có lẽ chỉ nghĩ đến sự an toàn của chính mình. Thế nhưng nếu ta theo chủ nghĩa cá nhân đến độ ấy, thì còn sống trên trần gian này làm gì? Với tôi, cuộc sống chỉ có ý nghĩa nếu ta có thể chia sẻ nó với những người khác. Tuy nhiên, có lẽ tồn tại những thời điểm mà thiên hướng và ý nghĩa cuộc sống phải bị chuyển sang hàng thứ yếu. Chúng tôi đã thường xuyên thảo luận trong gia đình về vấn đề này, để luôn luôn đi đến cùng một kết luận. Chính cùng nhau mà chúng tôi tạo thành một lá chắn. Nếu chúng tôi luôn đoàn kết, không ai trong chúng tôi sẽ bị tấn công. Đương nhiên là tình hình có thể thay đổi nhanh chóng và khó biết trước nên định vị như thế nào. Kiểu gì đi nữa, nếu tôi tìm không ra câu trả lời, thì tôi vẫn còn đức tin của mình nơi Thiên Chúa và việc tôi vẫn còn sống trong khi tôi đã bị cái chết sượt qua đã nhiều lần. Đặc tính điển hình của những mối đe dọa nhắm vào tôi trong suốt thời kỳ này chính là khía cạnh vô danh của chúng. Đôi khi ta có thể đoán được chúng đến từ đâu, nhưng vào những dịp khác thì lại là sự bí hiểm hoàn toàn. Có rất nhiều hướng, nhưng với mối đe dọa từ bức thông điệp được chuyển đến New York, thì ta không còn gì để nghi ngờ về người gửi nữa. Đó không còn là một ý định dọa dẫm nữa, mà đó chính là một sự đe dọa thực sự. Phải coi đó là nghiêm trọng. Vào tháng 11 năm 2011, hai tháng sau chuyến tôi đến New York, tôi đã mất một người bạn rất tốt trong những tình huống bi thảm. Đó là một doanh nhân, và anh ấy không ngần ngại nói thẳng toạc những ý kiến của mình. Một hôm, ai đó đã nã súng vào nhà anh ấy giữa ban ngày ban mặt. Bị thương nặng, anh ấy đã được vợ đẩy vào xe hơi và đưa đến bệnh viện Banzi khẩn cấp. Nhưng do đã mất rất nhiều máu, nên khi đến nơi thì anh ấy đã chết. Đó là một trong những người dám nói lên những gì mình nghĩ, và anh đã phải trả giá rất đắt cho điều ấy, hệt như bao người khác. Những năm gần đây, Bukavu đã bị một nạn bạo lực chết người đớp lấy, luôn luôn được bao trùm bằng những bí ẩn lớn nhất. Cái chết rình rập và người ta không biết ai là người điều khiển. Tồi tệ hơn, ta có cảm tưởng rằng không ai muốn biết, bởi vì tò mò là đồng nghĩa với việc tự mình chuốc nguy hiểm vào thân. Thi thoảng, tôi có hoài niệm đến thời kỳ trở về nước sau 5 năm sống ở Pháp, với bằng diploma bác sĩ phụ khoa trong tay. Khi ấy, tôi tận tâm hết sức mình với những người phụ nữ bị bỏ rơi trong miền rừng núi. Đó là thời kỳ trước chiến tranh, những vụ hãm hiếp hàng loạt và đủ kiểu đe dọa phụ nữ. Tôi đã lao vào công việc với niềm say mê hứng thú và rất hạnh phúc nhận thấy rằng đúng là ta có thể giảm nhẹ nỗi đau đớn của những người phụ nữ. Đó là một thời kỳ hết sức phấn chấn, một trong những giai đoạn đẹp nhất đời tôi, và tôi chỉ có thể tiếc nuối rằng nó đã qua và không thể quay trở lại.